Kính thưa cộng đoàn, dân Do Thái được Thiên Chúa chọn làm dân riêng của mình, cho nên họ nghĩ rằng chỉ có họ mới được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn lành, còn tất cả những dân tộc khác đều bị Thiên Chúa bỏ rơi và không ban ơn cho họ. Vì thế họ cảm thấy tức tối, họ cảm thấy buồn khi thấy Thiên Chúa cũng ban ơn lành cho những người khác, những người ngoại đạo. Cụ thể như trường hợp của ngôn sứ Jonah, khi Thiên Chúa muốn trừng phạt dân thành Ninive là một dân ngoại đạo, bởi vì họ đã phạm rất nhiều tội, thì Thiên Chúa sai ngôn sứ Jonah đến để cảnh báo họ, hy vọng rằng họ sẽ sám hối và được khỏi hình phạt. Thế thì ngôn sứ Jonah rất buồn về điều này. Ông không muốn đi, không muốn đến thành Ninive, bởi vì ông chỉ muốn rằng Thiên Chúa trừng phạt họ cho đáng cái tội họ đã làm. Nhưng mà khi mà ông không thể chống lại lời Thiên Chúa được, thì có thể nói một cách bất đắc dĩ, ông đã đến thành Ninive và cảnh báo họ trong vòng 40 ngày nữa, nếu như dân thành không sám hối thì Thiên Chúa sẽ trừng phạt. Và nghe lời cảnh báo của ông Jonah, cả thành, từ vua cho đến dân cho đến đàn vật đều đã ăn chay sám hối, và vì vậy Thiên Chúa đã tha, không phạt họ. Thì lúc đó ông Jonah cảm thấy buồn, ông đứng từ ngoài thành và đang chờ là Thiên Chúa sẽ lấy lửa diêm sinh từ trời xuống để thiêu đốt cái thành Ninive tội lỗi. Thiên Chúa đã không làm như vậy. Thiên Chúa đã tha thứ cho họ, và ông cảm thấy buồn, ông cảm thấy bực bội, tại sao Thiên Chúa lại tha cho họ, lại ban ơn cho họ. Đấy, cái tâm địa hẹp hòi của một vị ngôn sứ là như vậy. Hay trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trong sách Dân Số, Thiên Chúa hiện đến, hiện ra trên đám mây và đàm đạo với ông Môsê. Và Thiên Chúa lấy một phần thần khí của ông Môsê mà ban cho các vị kỳ mục ở trong dân. Thì có 70 vị kỳ mục ở trong dân hôm đó được mời đến lều để Thiên Chúa ban thần khí cho họ. Thế nhưng trong hai trong số 70 người đó hôm đó không biết vì lý do gì không đến được lều hội ngộ mà ở nhà riêng của mình. Nhưng mà Thiên Chúa cũng ban cho hai ông này thần khí để các ông bắt đầu nói tiên tri, nói những điều tiên báo cho dân. Thì khi thấy thế thì ông Giô-suê là một môn đệ của ông Mô-sê từ khi còn nhỏ, cảm thấy tức tối, cảm thấy bực bội, và đến mách với thầy là ông Mô-sê rằng: thưa thầy, con thấy có hai cái ông nó không đến lều mà các ông cũng đang phát ngôn, tức là các ông cũng đang nói cái lời ngôn sứ như các vị mục tử, các vị kỳ mục khác. Thì ông Mô-sê đã khiển trách ông Giô-suê: anh ghen giùm tôi à? Nếu như Thiên Chúa muốn ban thần khí của Ngài cho cả dân, toàn dân thì sao? Tại sao lại cản trở việc làm của Thiên Chúa? Tại sao lại cản trở sự lòng quảng đại của Thiên Chúa khi Ngài muốn ban ơn cho tất cả mọi người? Dĩ nhiên Thiên Chúa đã chọn dân tộc Do Thái làm dân riêng của mình, và Ngài cũng hứa ban. Và thực sự Ngài đã ban rất nhiều ơn cho họ, làm rất nhiều những điều kỳ diệu để giúp đỡ họ. Nhưng không phải vì thế mà Thiên Chúa khép kín lòng từ tâm của mình đối với dân tộc khác. Thiên Chúa hoàn toàn tự do trong việc ban ơn cho người này người khác, không phân biệt đối xử, không kỳ thị bất cứ ai, bất cứ dân tộc nào. Và đó chính là lòng quảng đại của một vị Thiên Chúa Thực tế chúng ta thấy ngay ở trong Cựu Ước, thời mà Thiên Chúa đặc biệt ưu ái dân tộc Do Thái, thì Chúa vẫn ban ơn lành hoặc làm những điều kỳ diệu cho những dân ngoại. Chẳng hạn như trường hợp một người phụ nữ người Samari là người ngoại đạo, bà có đứa con gái bị quỷ ám, đau khổ lắm, đau đớn lắm, mà đến xin Đức Giêsu cứu chữa. Thì ban đầu Đức Kitô có vẻ như là không muốn giúp đỡ bà, và Chúa nói rằng không nên lấy đồ ăn của con cái mà ném cho chó. Có ý nói rằng dân Do Thái giống như là con cái vậy, còn dân tộc khác giống như chó con đấy, cho nên không nên lấy đồ ăn của con cái mà ném cho chó. Chúa nói như vậy có vẻ như muốn xua đuổi bà. Thế nhưng mà bà, những người phụ nữ Canaan này cũng là một người rất có lòng tin, và bà đã trả lời rằng: thưa Ngài, thì đúng là như vậy, nhưng mà tôi nghĩ rằng lâu lâu những con chó con nó cũng được ăn thừa những cái cơm rơi cơm rớt từ bàn của con cái xuống. Và cảm phục trước cái lòng tin của người phụ nữ Samari này, và Đức Kitô đã làm phép lạ và nói rằng ta chưa hề thấy trong dân Do Thái, dân tộc mà Chúa chọn đó, một người nào đó có lòng tin mạnh như người phụ nữ ngoại đạo này. Thì đấy chúng ta thấy Thiên Chúa không bị gò bó, không bị cột chặt vào bất cứ dân tộc nào. Ngài muốn thi ân giáng phúc cho ai tùy sự khôn ngoan của Ngài, tùy lòng quảng đại của Ngài. Cho nên không dân tộc nào, không người nào có thể nói rằng mình độc quyền Thiên Chúa, độc chiếm Thiên Chúa và không chia sẻ cho bất cứ ai. Và trong thời Tân Ước cũng vậy, chúng ta lấy cái não trạng hẹp hòi của những người theo Chúa nó vẫn còn tồn tại. Trong bài tin mừng chúng ta thấy ông Gioan, tức là một trong 12 môn đệ của Đức Kitô, một trong 12 tông đồ của Đức Kitô, ông nói với Chúa rằng: thưa Thầy, chúng con thấy có một số người họ không thuộc nhóm của chúng ta, mà họ đã trừ quỷ, mà quỷ đã ra khỏi những người đó, và chúng con đã ngăn cấm họ. Thì Chúa Giêsu trả lời: đừng có ngăn cấm họ, bởi vì không ai lấy danh ta để mà trừ quỷ rồi ngay sau đó lại trở lại để nói xấu ta hay là chống lại ta. Ai không chống lại ta, tức là người đó ủng hộ ta. Thì đấy, Đức Kitô cũng vạch ra cái đường lối quan phòng yêu thương quảng đại của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người, không riêng gì các tông đồ, không riêng gì những người tin theo Chúa, và cũng không riêng gì những người Kitô hữu như chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta thấy Chúa vẫn cư xử như vậy, vẫn hoạt động như vậy đối với những người khác, kể cả với những người không tin Chúa, kể cả với những người vô thần. Nói thí dụ như ở bên Lộ Đức, cái hang Đức Mẹ ở Lộ Đức, ở đó người ta treo hàng ngàn những cái nạng của những người tàn tật mà đã được Đức Mẹ chữa lành. Thì trong số những cái nạn, những người đến đó cầu xin với Đức Mẹ và đã được chữa lành, không phải chỉ người công giáo mà thôi đâu, có rất nhiều người không có đạo, có cả những người không tin vào Chúa, những người vô thần. Hoặc là ở ngay nhà thờ Ba Chuông chúng ta đây, trước đây nhà thờ cũ chúng ta thấy có dán rất nhiều những cái bảng tạ ơn Thánh Martino, hàng ngàn cái bảng tạ ơn như vậy gắn ở quanh bàn thờ của Thánh Martino. Thì trong số những cái bảng tạ ơn này có số nhiều, rất nhiều là những người không có đạo, họ cũng đã đến khấn với Thánh Martino và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Martino, họ cũng đã được ơn Chúa ban ơn cho họ ơn này ơn nọ. Tôi nhớ trong số hàng ngàn cái bảng tạ ơn đó, có một cái bảng tạ ơn tôi đọc, tôi nhìn là tôi biết là đó người không có đạo. Và cái bảng tạ ơn như thế này: tạ ơn ông, có vậy thôi, tạ ơn ông. Bởi vì có lẽ người ngoại đạo này không biết ông Thánh Martino là người nào, chỉ biết ông làm ơn cho mình thì mình thôi, tạ ơn ông, viết mỗi chữ ông vậy thôi. Chứ không những người Công giáo mà tạ ơn Thánh Martino này, gia đình con nhớ cám tạ ơn Thánh Martino vân vân, còn đây họ chỉ viết tạ ơn ông. Thì đấy chứng tỏ rằng dù là người ngoại đạo, dù là người không tin Chúa, không phải là người Công giáo, thì Chúa vẫn có thể ban ơn cho họ. Cho nên Đức Kitô đã nói tóm tắt như thế này: Thiên Chúa ban ơn cho những người đạo đức cũng như những người tội lỗi. Thiên Chúa làm cho mưa xuống trên những người công chính cũng như những kẻ bất lương. Thiên Chúa cho mặt trời soi sáng những người lương thiện, những người tốt cũng như những người xấu, những người bất hảo. Và điều đó chứng tỏ rằng Thiên Chúa rất quảng đại, khoan hồng, yêu thương tất cả mọi người, chứ không hẹp hòi, không chấp nhất như chúng ta. Ngày hôm nay có khi nhiều khi chúng ta thấy những người không có đạo, thậm chí những người sống hết sức bê bối, mà tại sao họ vẫn được may lành, của cái vật chất để được hạnh phúc vân vân. Hoặc là chúng ta thấy cái chị hàng xóm bán tạp hóa, cũng bán tạp hóa như mình mà không có đạo, và thấy họ bán tạp hóa rất là đắt khách, đâm ra ganh tức, tại sao họ không có đạo mà sao Chúa cũng ban cho họ được nhiều khách như vậy, mà con có đạo thì cũng như vậy thôi. Đấy là cái sự hẹp hòi của người không có lòng quảng đại như Thiên Chúa muốn chúng ta. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, chúng ta hãnh diện bởi vì chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Và Chúa hứa ban cho những ai tin Chúa, yêu Chúa, đương nhiên Chúa hứa ban rất nhiều ơn, trong đó có ơn cứu độ. Nhưng không phải vì vậy mà Thiên Chúa loại bỏ những người khác. Cho nên nếu như chúng ta thấy Thiên Chúa ban ơn cho những người hàng xóm không có đạo, những người vô thần, những người không tin Chúa, thì chúng ta cũng đừng vì thế mà buồn hay là tự ái hay là bất mãn, mà chúng ta hãy vui mừng bởi vì Thiên Chúa chúng ta thờ là một vị Thiên Chúa quảng đại, yêu thương tất cả mọi người. Và khi Chúa thi thố ban ơn cho những người không tin, không yêu Chúa, thì mới chứng tỏ rằng Thiên Chúa thực sự là Thiên Chúa của chúng ta, một vị Thiên Chúa yêu thương, một người cha chung của tất cả mọi người. Cho nên chúng ta hãy vui mừng và cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa mà nhận được nhiều ơn của Chúa, để họ cũng nhận ra rằng Chúa là vị ân nhân của họ, là Thiên Chúa của họ, là người cha yêu thương họ.